dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng dòng dòng tim.
Cảm ơn quý khán giả vận chuyển làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Thính xin chào quý vị, và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử, trở lại cùng hành trình. Anh đang có mặt trên đường lai cùng anh khách mời, đó là anh Phạm Oanh. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại. Trần Anh hôm nay có khỏe không anh?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Trần Anh rất khỏe. Kính chào quý thính giả đầu năm. Kính chúc quý thính giả một năm mới thật là vạn sự như ý, tất cả mọi điều được suôn sẻ trong cái năm sắp đến này. Mặc dù trước mắt chúng ta nhìn thấy rất là nhiều cái đang là thử thách chúng ta, có phải không Hoàng Tín? Không biết Hoàng Tín đầu năm như thế nào?
Đầu năm cũng bình thường anh, cũng giống như mọi người, cũng đón một năm mới với những cái ước vọng sẽ tốt đẹp hơn, cái năm cũ sẽ thành công hơn. Không biết là anh Phạm Oanh như thế nào thưa anh?
Cảm ơn Hoàng Tín. Và chào Trần Anh và chào quý thính giả. Mình cảm thấy là đầu năm có nhiều dấu hiệu rất là tốt đẹp, nhất là cái sự suy đồi của Trung Cộng và cái sự cái kinh tế của Hoa Kỳ nó càng lúc nó có vẻ vững chắc hơn, cho nên mình thấy có vẻ nhiều cái khuynh hướng tốt đẹp cho năm tới, cho nên là mình cũng kính chúc quý thính giả Hoàng Tín và Trần Anh được khang an thịnh vượng và như ý.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phạm Oanh rất là nhiều. Và bây giờ chắc là khỏi mất thời gian quý vị đang theo dõi nung nóng đến với chương trình, thì xin được mời anh Trần Anh bắt đầu.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Thưa quý thính giả, trong những cái đề tài về văn hóa và lịch sử, hai cái lĩnh vực trông nó có vẻ là khác xa nhau nhưng mà nó rất là ăn khớp vào với nhau. Đó là lý do mà chúng ta có được một cái chương trình văn hóa và lịch sử, một cái chương trình quá rộng lớn để chúng ta có thể tiếp tục từ thời gian này qua thời gian khác. Cho nên nhớ là cách đây khoảng cỡ trên dưới 10 năm thì có một dịp mà Hoàng Tín có giới thiệu cô con gái đầu với Trần Anh để nói chuyện. Thì cô mới hỏi Trần Anh lúc bây giờ cô có thể là bước vào cái thời gian đại học, cũng bắt đầu trưởng thành rồi. Cô hỏi Trần Anh một câu làm cho Trần Anh suy nghĩ, và tới giờ phút này chúng ta vẫn phải suy nghĩ tiếp. Cô hỏi một câu và Trần Anh khó mà có thể trả lời trong vòng cái lúc mà giao tiếp được. Cô hỏi là văn hóa Việt Nam có những cái điểm nào đặc biệt, hay nói một cách khác là cái tinh hoa của văn hóa Việt Nam là cái gì? Một câu hỏi rất là ngắn gọn nhưng mà nó chất chứa quá nhiều cái điều mà chúng ta cần phải nói. Nếu mà chúng ta quan sát cái viễn cảnh hoặc là cái bối cảnh Việt Nam hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy rằng các trẻ em lớn lên, họ nhìn vào cái bối cảnh xã hội Việt Nam bây giờ, họ sẽ nghĩ rằng cái nền văn hóa của Việt Nam như thế nào. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng bàn bạc rất nhiều, các cái phương tiện truyền thông chúng ta thấy rằng cô giáo bị nhốt bởi học sinh đánh cô giáo, học sinh hãm hiếp cô giáo, rồi cha mẹ cũng bắt nạt cô giáo, rồi ăn hiếp cô giáo. Ngay cả những người được thụ hưởng bởi những cái tinh hoa của từ cô giáo cũng không có coi cô ra là gì. Hoặc là những cái cảnh tượng khác, chẳng hạn những người bình dân thấp cổ bé họng bị chèn ép, bị hiếp đáp bởi những cái giai cấp khác nhau, thì chúng ta thấy rằng cái hiện tượng hiện tại bây giờ chúng ta thấy rằng càng ngày cái văn hóa nó mất cái giá trị chính xác của nó đi. Chính vì thế mà làm cho những người như chúng ta, những bậc cha mẹ rất là khó khăn trong cái vấn đề làm thế nào để mà lưu truyền một cái nền văn hóa truyền thống mà chúng ta vẫn nghĩ rằng nó là một cái tinh hoa của cha ông của chúng ta biết bao nhiêu đời để lại. Đây là một cái chương trình mà chúng tôi muốn giữ lại để cho chúng ta cảnh tỉnh những cái hiện tượng hiện tại bây giờ nó hiện ra trước mắt, không phải là chỉ Việt Nam mà trên khắp nơi trên thế giới, ngay cả trên đất Mỹ này chúng ta cũng thấy rằng những cái hiện tượng xã hội hiện tại bây giờ chúng ta cảm thấy rằng nếu mà so với cái lý tưởng mà chúng ta mong muốn thì nó khác xa một trời một vực. Hồi nãy anh nói rằng bắt đầu một năm mới nó đầy tràn trề hy vọng, thì cái điều đó là điều mong muốn để chúng ta hy vọng rằng trong tương lai những cái hiện tượng tiêu cực nó giảm dần đi và những cái hiện tượng tích cực nó sẽ tăng lên, nó làm cho cái nền văn hóa của chúng ta sống ở bất cứ nơi nào, cái văn hóa nó càng được phong phú thì cái đời sống của con người nó càng được hạnh phúc. Đó là một trong những lý do mà chúng ta có một cái chương trình văn hóa và lịch sử để ôn lại trong những cái chương trình trong quá khứ. Thì chúng ta thấy rằng trong ngay từ đầu của cái chương trình chúng ta xác nhận được qua những cái dữ kiện của nhà khảo cổ học, nhà lịch sử hoặc là khoa học hoặc là các nhà nhân loại học hoặc là xã hội học đã cho chúng ta những cái dữ kiện về lịch sử của nhân loại, đặc biệt là dân tộc Việt Nam của chúng ta có một cái lịch sử rất là dài, cả hàng mấy chục ngàn năm trước những cái cư dân từ Phi Châu họ di chuyển dần về cái phía Bắc và cứ noi theo những cái bờ biển họ đi thì họ sẽ gặp được những cái vùng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Đấy là những cái vùng định cư của họ. Khi mà họ dừng chân lại, họ cảm thấy được một cái, họ đã tìm được một nơi rất là lý tưởng để mà sống. Và Việt Nam của chúng ta là một cái vùng đất rất là lý tưởng từ cái thuở xa xưa mấy chục ngàn năm về trước. Trong khi đó thì cái vùng xung quanh cũng là những cái vùng lý tưởng để cho cư dân của vùng Phi Châu họ đi lên và họ định cư. Và trong một cái thời gian dài thì những cư dân đó đã lập được một cái gần như là một cái căn cứ về cái văn hóa đầu tiên của con người ở cái vùng Đông Nam Á, tức là cái vùng hòa bình, một nền văn hóa cho tới giờ phút này hầu như tất cả mọi người trên thế giới, các nhà khảo cứu đã chấp nhận và đã thấy được đó là một cái giá trị của văn hóa lịch sử của con người và đặc biệt cho những người Đông Nam Á và nói riêng cho người Việt Nam của chúng ta. Thì từ cái thời gian rất là xa xưa như vậy rồi biến động dần dần, con người lại phải di chuyển bởi vì lúc bây giờ nước dâng lên, băng đá nó tan đi và nước nó dâng lên, giống như là trong thời gian thế kỷ 21 này chúng ta đang bắt đầu chứng kiến một cái cảnh nước từ từ nó dâng lên, tại vì đá nó tan ra, nước nó dâng lên cao. Thì khi mà nước dâng cao như vậy, con người bắt buộc phải di chuyển lên cái vùng cao hơn. Đó là lý do mà vào cái thời gian khoảng 10.000 cho đến 12.000 năm trước, thì cư dân ở vùng Đông Nam Á lại phải di chuyển lên. Và di chuyển lên, điều lý tưởng nhất là họ cứ men theo cái bờ biển, và men theo cái bờ biển lên tới cái vùng vùng Dương Tử, sông Dương Tử, đúng cái sông Dương Tử, họ vượt qua cái sông Dương Tử, họ lên tới cái vùng Hoàng Hà, một con sông cắt ngang từ đông sang tây, làm cho con người cứ phải di chuyển mãi. Nhưng mà cái thời điểm 10.000 cho đến 12.000 năm là con người lại di chuyển lên phía bắc một lần nữa, rồi họ sinh sống ở đó và họ lập lên những cái căn cứ, những cái nền văn minh khác để con người có thể tiếp tục để mà sống sót được. Thì trong cái thời gian đó từ 10.000 năm cho đến khoảng 4.000 năm sau này thì cư dân của cái vùng đó đã sống một cái cuộc sống phải vật lộn vất biết bao nhiêu cái ngăn trở, biết bao những khó khăn, trong đó là có ông cha tổ tiên của chúng ta cũng đã đang sống ở trên cái vùng đó. Rồi về sau này vì vấn đề thời tiết họ lại phải di chuyển nữa, họ di chuyển trở lại cái phía về sông Dương Tử để mà họ sống. Và trong lịch sử Việt Nam của chúng ta, lịch sử chính thống đã xác nhận là vào năm 1879 là Việt Nam đã bắt đầu lập quốc trong cái thời gian, vào cái thời điểm đó, ở cái lấy cái động Đình Hồ là cái vùng trung tâm, cái nôi của văn hóa Việt Nam của chúng ta ở cái thời điểm đó, mà cái thời điểm đó là cái thời gọi là Bách Việt, và rất nhiều các dòng Việt ở chung quanh ở đó chiếm lĩnh cái vùng sông Dương Tử, dòng ở cái vùng đó rất là rộng lớn, và họ đã sinh sôi nảy nở. Rồi dần dần con người phải tranh đấu với nhau để mà tranh giành những ảnh hưởng, tranh giành những cái đất sống. Đó là cái thời điểm rất là nguy hiểm cho mọi dân tộc, và đặc biệt là dân tộc cha ông của chúng ta ngày xưa đã phải tranh đấu cho những vấn đề đó. Và khi mà mở nước thì cha ông của chúng ta đã lấy một cái chủ nghĩa về âm dương để mà làm nên một cái lịch sử tuyệt vời, mở đầu cho một cái lịch sử, dòng lịch sử của chúng ta là hình ảnh của tiên và rồng. Và tiên và rồng nghe có vẻ rất là huyền thoại, nghe có vẻ dị đoan, nhưng mà đây là một cái triết lý. Mà cái triết lý này nếu mà chúng ta càng tìm hiểu thì chúng ta càng thấy rằng cha ông của chúng ta đã nhắn gửi cho chúng ta rằng trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn chúng ta phải đương đầu với hai cái mặt, mặt âm, mặt thuận và mặt nghịch, mặt âm và mặt dương, mặt trái và mặt phải, mặt tối là mặt sáng, luôn luôn lúc nào cũng có. Cho tới giờ phút này, con người cũng vậy. Thấy có hòa bình, nhưng mà rồi có chiến tranh. Chiến tranh xong lại trở về hòa bình. Hai cái lẫn lộn với nhau và nó quấn quyện với nhau, không thể nào mà tách ra biệt ra được. Cũng chính vì thế mà cái bài học đầu tiên của cha ông của chúng ta muốn nhắn gửi với chúng ta là con người, đặc biệt là con cháu của dòng giống lạc Việt của chúng ta, phải chấp nhận, phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Phải chấp nhận cái sự mỗi người có một ý riêng, và mỗi một cái sự mong muốn của mình với mong muốn của người khác phải được hòa hợp và phải được tìm ra cái giải pháp, thay vì tiêu diệt lẫn nhau để mà không còn có thể nào mà có thể hòa hợp được. Thì đây là cái bài học đầu tiên, và dần dần chúng ta thấy rằng trong những cái sự hòa hợp như vậy thì cha ông của chúng ta, những người đi trước đã lại lập ra một cái lý thuyết kế tiếp là thiên địa nhân. Và cái thiên địa nhân là một cái thuyết rất là quan trọng trong cái đời sống hiện tại bây giờ. Nếu mà chúng ta chỉ có biết chúng ta không thì đây là một điều sai lầm rất là lớn. Cả một cái vũ trụ này có một sự liên hệ rất là chặt chẽ với con người của chúng ta. Chặt chẽ từ con người cho đến động vật, cho đến các sinh vật, hoặc là bên ngoài trái đất của chúng ta có vũ trụ bên ngoài cũng có một cái sự liên hệ rất là mật thiết. Đó là một cái triết lý thiên địa nhân rất là lớn, và chúng ta trong thời gian qua đã nói rất nhiều. Và trong thiên địa nhân thì chúng ta đề cập tới nhân là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nhân là một yếu tố kết hợp giữa thiên và địa, làm kết quả của thiên địa giao hợp với nhau để thành nhân. Và khi mà nhân như vậy thì cha ông của chúng ta lại đưa ra cho chúng ta thấy rằng nhân nó có nhân bản. Nhân bản là mấy chục kiếp người cho tới giờ phút này, con người luôn luôn tranh đấu để có được một cái sự độc lập của con người, để có một cái sự thống nhất. Làm thế nào để con người phải là trở thành một con người chính thức, không phải là một con người bị nô lệ, không phải là một con người bị kỳ thị da trắng da đen, mà làm thế nào để con người có được một cái bản chất dù ở đâu cũng là con người. Thì lúc bây giờ là cái lúc mà con người lúc nào cũng phải tranh đấu. Và cái nhân chủ thì khi mà thiếu cái nhân bản thì dĩ nhiên không, con người không còn làm chủ được mình. Khi mà làm không làm chủ được mình thì lúc bây giờ con người bị lô lệ, bị lệ thuộc vào một cái điều gì đó, hoặc là vấn đề về tinh thần hoặc là vật chất. Thì những cái đó là những cái cho tới giờ phút này con người luôn luôn phải tranh đấu cho đó. Và cái điểm thứ ba là nhân tính. Con người có một cái nhân tính rất là đặc biệt, chỉ có con người mới có. Và cái nhân tính đó được thể hiện qua cái nhân đạo. Và cái nhân đạo là một cái điều rất là quan trọng. Mà một vị sống trước đây của chúng ta cả gần 3.000 năm gần 2.500 năm, thì chúng ta thấy đã có một cái công trình đưa ra được một cái cương thường đạo lý để cho nhân loại noi theo, coi đó như là một cái con đường để tiến tới, tiến về thiên đàng, tiến về niết bàn, tiến về cái điều lý tưởng nhất mà họ mong muốn về sau này. Thì cái con người, cái nhân tính được thể hiện qua cái nhân đạo đó, và cái nhân đạo đó mà chúng ta đang tiếp tục nói, thì đây là một cái điều mà rất là lý thú mà chúng ta cần phải có cái đủ thời gian để chúng ta càng ngày chúng ta càng phải nhìn ngẫm thêm những cái trách nhiệm của con người, và con người hiểu được cái vai trò của con người liên hệ giữa mình với tha nhân. Đây là cái điều rất là quan trọng. Thành ra tóm lược một cái thời gian ngắn để chúng ta thấy được cái bức tranh chúng ta đã đi qua, và trong thời gian tới chúng ta có rất nhiều cái điều mà chúng ta phải bổ túc thêm để làm sáng tỏ thêm, để cho cái nền văn hóa của chúng ta nó giống như là một cái cục kim cương mà đã bị bao phủ bởi rất nhiều cái lớp bụi, lớp tro tàn của quá khứ đã bị bóp méo, và ngày nay chúng ta muốn làm thế nào để cho viên kim cương đó nó được sáng tỏ, để mọi người có thể nhìn thấy có được một cái cuộc sống theo một cái lý tưởng như cha ông chúng ta nói, hoặc là như Không Tử nói là thành nhân hoặc là thành quân tử, để mà thành thánh, thành một cái điều biểu tượng tùy theo mỗi một cái tôn giáo họ mong muốn. Thì xin anh Quang có thể tiếp theo những cái điều mà Trần Anh đã tóm được, để chúng ta có thể bước theo cái bước chân quá khứ, để chúng ta mở đầu cho một cái chương trình đầu năm của chúng ta nó có được rõ ràng hơn, thưa anh.
Cảm ơn Trần Anh. Mình nghĩ là Trần Anh đã đưa một cái bức tranh rất là rộng về cái quá trình lịch sử của tổ tiên mình, và đồng thời cái quan niệm về âm dương, tức là trời đất, và cái vai trò của con người. Và chúng ta đã được tổ tiên cho một cái nền tảng qua cái tiên rồng để cho tạo cho thành đã thấy được cái âm dương và cái sự hiện hữu của chúng ta. Cho nên anh có nhắc tới một cái câu hỏi rất là khó mà con gái của Hoàng Tín đã đặt, tức là văn hóa của nước ta có cái gì đặc biệt. Thì trong những cái tuần trước, những cái buổi thảo luận trước, chúng ta đã đưa ra rất là nhiều những cái mảnh vụn của nó, và chúng ta có thể đúc kết lại qua cái bài tuyên ngôn độc lập và cái hiến pháp đầu tiên thành văn của nước mình, của cụ Nguyễn Trãi, viết trong cái bài Bình Ngô Đại Cáo, nhấn mạnh lại rằng nước ta là một cái nước có văn hiến, là có cái tinh thần truyền thống, đó là văn hiến, nhưng mà nó được xây dựng và bảo vệ bằng hai cái nguyên tố quan trọng nhất mà Khổng Tử nhắc tới nhắc lui của phương nào, đó là nhân và nghĩa. Nhân thì phải chí nhân, rất là nhân, và nghĩa thì phải lấy cái đại nghĩa là cái nghĩa lớn nhất của con người. Để mà làm gì? Để mà sống chung với nhau trên con đường gọi là nhân đạo, mà Trần Anh nói là đã được khai sáng từ gần 3.000 năm trước. Và cái quan trọng hơn nữa là có cái nghĩa khi mà sống chung với nhau, có bổn phận và quyền lợi một cách rất là công bằng chính trực. Cho nên Lý Đông Nga 80 năm trước đã tóm được một cái lý tưởng của dân tộc mình cho mọi người. Cái lý tưởng đó là cái đặc điểm của phương Nam, là nơi những người quân tử ở. Họ muốn tạo dựng một cái xã hội được kết hợp bởi tinh hoa của trời đất là âm dương để thành lập một cái xã hội gọi là chí nhân, tức là thật là nhân, chí thành, thật là chân thực, không có thủ đoạn, không có gian dối, không có những cái phương tiện chính trị để mà mua mị dân, mua chuộc, cho nên phải gọi là chí thành. Và cuối cùng là chí công, thật là công bình, thật là không thiên vị. Đó là cái tóm lược cái văn hóa của người Việt chúng ta. Cái lý tưởng của nó để muốn thực hiện được là chí nhân, chí thành và chí công. Nó rất đơn giản. Và cái kết quả là người dân được sống và cảm thấy tự do, công bình và bác ái. Tự do là mình có thể làm những cái điều mà mình mong muốn mà không có vi phạm quyền lợi của ai. Cho nên phải dựa vào cái cương thường. Cái vai trò của cương thường nó quan trọng tới độ như vậy. Cho nên Lý Đông A định nghĩa một cách khoa học, khách quan cho chúng ta. Thế nào là cương thường? Thế nào là nhân? Ông ấy cho rằng khi mà chúng ta biết áp dụng cái cương thường để dẫn loài người, vì có nhân tính cho nên có được văn hóa và văn minh. Cái cương thường đó là những cái căn tính chung của nhân loại, ở đâu cũng có cùng cái căn tính đó. Và có cái lề lối, cái cách sống gọi là cái nhân cách, không có phân biệt, đúc kết hết lại những cái căn tính, cái lề lối sống, nhân cách đó và cái cách sống của loài người đó tạo thành một cái cương thường chung, là một cái giềng mối mà vĩnh viễn dẫn dắt loài người. Cho nên ông ấy nói khi biết dùng cái cương thường đó để mà tổ chức chính trị, văn hóa, giáo dục, khi mình biết làm cái đó thì đó chính là nhân. Những cái định nghĩa thật là rõ ràng như vậy, khách quan như vậy, để chúng ta là những cái thế hệ đi sau có thể lần theo cái đó để biết về cái nguồn gốc và về cái đặc sắc, đặc điểm của văn hóa dân tộc là chí nhân và đại nghĩa. Nó rất là đơn giản, dễ dàng. Và cái chữ nghĩa đó là sau Khổng Tử mới được Mạnh Tử lấy để bổ túc. Trong khi đó, dân tộc của chúng ta gọi là một cái văn hiến chi bang, là một cái xứ sở có văn hiến và được gọi là theo cái chí nhân để thay thế cho cái cường bạo, cái bản năng, cái thú tính trong người. Chúng ta muốn dùng vũ lực để mà giải quyết những vấn đề thì không. Đất nước của chúng ta sử dụng nhân và nghĩa để mà giải quyết, để mà xây dựng. Đó là những cái điều mà chúng ta có thể ôn lại về cái cương thường, cái vai trò của nó, là những cái tinh hoa biến con người là người thay vì những động vật khác. Và cái sự ràng buộc, chẳng hạn như người ta không thể tự ý giết nhau, hay là không thể bắt nạt, chèn ép một đứa trẻ. Đó là vì cái nhân tính căn bản, nó là cái cương thường. Mà cái cương thường đó được Khổng Tử nói một cách gọi là đơn giản, thành ra những cái tam cương mới ngũ thường. Nhưng mà nó thật sự nó là cái nòng cốt chung của nhân loại. Cho nên tới bây giờ người ta cũng không thể hủy bỏ được cái đó, chỉ có thể dựa vào đó bổ túc và xây dựng thêm cái cương thường đó, là cái nền tảng cho tất cả những cái luân lý, cái đạo đức, cái luật pháp của loài người. Nó biến thành nhiều dạng khác nhau, bởi vì phong thổ địa phương, vì ngôn ngữ, vì những cái văn hóa, vì cái tập tục. Nhưng mà dưới đó nếu chúng ta gạt bỏ hết, lột bỏ hết tất cả những cái sự khác biệt địa phương, chúng ta sẽ thấy được cái cương thường chung của nhân loại. Cho nên cương thường nó quan trọng cái độ như vậy, bởi vì nó là cái nền tảng cho cái nhân và cái nghĩa mà cha ông chúng ta đã dựng nước và giữ được cái văn hóa đó cho tới khoảng 3 thế kỷ trước đây, khi cái trào lưu của văn minh Tây Phương nó tràn tới, thì có những cái khuynh hướng chạy theo, xu hướng chạy theo cái kỹ thuật tiến bộ của người ta mà đánh mất đi cái giá trị căn bản tâm linh của mình. Và những người như là Kim Định, Linh Mục Kim Định, và những người như là Trần Ngọc Thêm, hay là những người giáo sư Trần Ngọc Thêm, hay là những người như là Lý Đông Nga, đã có những cái nỗ lực rất là đặc biệt để gọi là về nguồn, tìm lại, duy trì lại cái văn hiến đó, cái nhân nghĩa đó. Tại vì nó tồn tại vĩnh viễn. Cái mà Trần Anh lo sợ khi thấy xã hội đi theo con đường cá nhân chủ nghĩa, đi theo vật chất, đi theo dục vọng, và có những cái sai lầm lớn đó là tại vì chúng ta đã buông thả cái căn bản đạo đức cương thường của cha ông mình. Mà Khổng Tử muốn mượn để khai triển cho cái Bắc Phương, nhưng mà không thành công. Họ chỉ lợi dụng những cái gì có thể lợi dụng để mà cai trị dân của họ một cách thành công hơn qua những cái pháp trị, pháp quyền của họ. Cho nên nó không được áp dụng nhân bản trong cái tổ chức quốc gia của họ. Nhưng mà đất nước của chúng ta đã tổ chức theo cái nhân bản đó, hết qua triều Lý, triều Trần, triều Lê, có những lúc lên lúc xuống, nhưng mà vua phải có đạo đức, phải hiểu được cái nhân nghĩa để mà trị dân, để mà có được cái nền dân chủ phép vua thua lệ làng. Đó là cái nền tảng, cái câu trả lời cho cái cháu gái của Hoàng Tín và có nhiều con cháu của chúng ta sau này. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ bước tới cho cái năm tới này là chúng ta sẽ nhìn cái con đường nhân đạo một cách khoa học và khách quan. Như chúng ta đã trình bày, nó là một cái con đường để cho tất cả mọi người phải sống hòa hợp với nhau, phải sống một nếp sống hướng thượng, hướng tâm, để duy trì được cái gì? Cái sinh mệnh. Cho nên chúng ta sẽ phải hiểu một cách rõ ràng thế nào là một sinh mệnh. Và chúng ta sẽ đi vào cái định nghĩa sinh mệnh của từng người, sinh mệnh của dân tộc, sinh mệnh của loài người. Chúng ta sẽ đi một cách rất là tỉ mỉ. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là tính mệnh, thế nào là định mệnh, thế nào là thiên mệnh, thế nào là vận mệnh, thế nào là số mệnh, thế nào là cải mệnh, thế nào là cách mệnh. Chúng ta sẽ lần lượt đi qua những cái đó. Cái nhân đạo là cái mà toàn thể loài người cùng nhau tiến bước, đi từ cái thời hoang sơ, sống ăn lông ở lỗ, cho tới ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiến trên cái con đường nhân đạo đó. Có những cái cam go thử thách, có những cái chiến tranh bạo động, nhưng mà con người đã tiến rất xa. Con người có những cái sai lầm, đi ngược chiều, có những cái khuynh hướng giống như Trần Anh nói là có những cái tệ trạng, cái tệ đoan xã hội, có những cái hiện tượng gọi là Đức Phật gọi là mạt pháp. Nhưng mà con người nhìn một cách tổng thể, ta có được những cái văn hóa, cái nhân quyền, có những cái nhân luân, có những cái đạo đức, có những cái pháp luật càng ngày càng tinh vi, dù rằng người ta chưa có sử dụng nó một cách tinh nhuệ, nhưng mà cái chiều hướng suy nghĩ đã tiến bộ rất là xa trên cái con đường nhân đạo đó. Đó là con đường cho mọi người. Và chúng ta bây giờ đã bước vào cái giai đoạn có thể định nghĩa một cách rõ ràng hơn cái con đường cho mỗi người chúng ta, cái con đường của mỗi sinh mệnh. Và khi chúng ta biết rằng con người, mỗi một cá nhân là một sinh mệnh, và cái dân tộc của mình cũng là một sinh mệnh, và loài người cũng là một sinh mệnh, và nếu chúng ta nhìn thấy tất cả vũ trụ bao la gồm hết tất cả lại và thấy được nó hiện hữu như là một cái sinh mệnh, mà chúng ta là những tế bào trong cái sinh mệnh lớn lao đó, thì chúng ta có thể hiểu được cái mà mỗi một sinh mệnh có cái nhiệm vụ, cái vai trò gì. Cái nhiệm vụ và cái vai trò đó nó thể hiện cái đạo của một cái sinh mệnh. Cái đạo của cái sinh mệnh đó được Lý Đông A gọi là cái đạo kỷ. Hễ có sự sống thì có cái đạo kỷ đó. Cái đạo kỷ đó nó gồm có ba cái yếu tố. Nó tự nó thì nó rất là chủ quan. Tức là nó nhìn mọi thứ, nó cần có những cái gì để nó tiếp tục cái sinh mệnh. Cái sinh mệnh được thấy rõ ràng nhất khi mà nó có một cái sự sống còn. Nó không có biến mất ngay, cho nên nó còn sống còn và nó có tiếp tục bằng cách sinh con đẻ cái, sinh nở. Và nó còn tiến hóa, tức là ngày một tốt đẹp hơn. Giống như loài người, chúng ta có một cái sinh mệnh, khi mà chúng ta thấy loài người vẫn tiếp tục không có bị diệt chủng hết và ngày một tốt đẹp hơn, cho nên có cái sự sinh tồn tiến hóa. Đó là một cái dấu hiệu rõ ràng nhất của một sinh mệnh. Thì cái đạo kỷ đầu tiên là nó có cái sinh mệnh đó, và cái sinh mệnh đó theo như cha ông chúng ta âm dương, và theo cái giải thích của Lý Đông Nga về cái dịch lý âm dương đó, thì cái sinh mệnh đó nó có sự phối hợp giữa hai cái gọi là tinh thần của nó và cái vật chất của nó. Không thể tách rời ra được. Hai cái đó là cái đòi hỏi để có một sinh mệnh. Không có vật, không có tinh thần thì cái sinh mệnh đó không thể, nó chỉ là một cái vật vô tri, không có vật chất. Thì cái tinh thần đó giống như là cái chúng ta nói là thiên, chỉ có những cái định luật trong không gian là pháp, là những cái nguyên tắc, nguyên lý, không có gì đặc biệt. Nhưng mà có được cái sinh mệnh, phải có được tinh thần và vật chất, là cái nguyên nhân của nhau và là hợp tác của nhau. Tách một, lấy một cái đi, cái sinh mệnh nó biến mất, không còn cái sự sống nữa. Đó là cái nguyên tắc đầu tiên của cái đạo kỷ. Cái đạo kỷ chia làm ba cái sinh hoạt. Cái thứ nhất là nó phải dựa vào cái môi trường xung quanh để sống. Khi nó dựa vào cái môi trường xung quanh đó, chúng ta gọi cái đó là ỷ tha, là dựa vào xung quanh. Và đó là cái nguồn gốc của khách quan. Cái gì tự nó làm, nó muốn thì là chủ quan. Và khi mà nó cần, nó muốn lấy từ ngoài vào, nó phải có cái khách quan, nó phải biết những cái giá trị khách quan. Ai cũng thấy được cái đó, ai cũng nhận được cùng cái đó thì nó mới có sự sống còn. Nó sai lầm về cái khách quan đó. Nó tưởng cái bụi cỏ đó là một cái bụi cỏ vô hại, nhưng mà thật sự đó là con cỏ, nó nằm lẫn vào trong cái bụi cỏ thì nó sẽ bị tiêu diệt. Và cái sự chân thực chính đáng đó là cái nguồn gốc của sự sống còn, khi mà nó có những cái quan niệm khách quan chính đáng, chính xác. Cho nên đó là cái đòi hỏi đầu tiên của chân thiện mỹ. Chân là sự thực, không có sự thực không thể sống được. Chẳng hạn như chúng ta biết là bước ra khỏi cái bờ vực thẳm là sẽ sự chết, và chúng ta không có thực tâm, chúng ta tưởng rằng đó chỉ là một cái bước chơi, bước ra khỏi cái bàn cái ghế thì chúng ta sẽ chết, tại vì chúng ta không nắm được cái sự thực. Cho nên chân là điều kiện đầu tiên của sự sống còn. Và cái thứ hai quan trọng nữa, sinh hoạt của mỗi một sinh mệnh là nó ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh của nó. Khi nó lấy một cái chất gì để mà nuôi dưỡng cơ thể thì cái môi trường vũ trụ đó bị biến mất hoặc là biến đổi, cho nên cái sinh mệnh khác không còn cái đó nữa. Chẳng hạn như khi chúng ta có một cái bàn ăn, trên đó mỗi người gấp một cái thì sẽ không còn để cho người khác gấp. Cái đó gọi là động tha, hay là chúng ta ảnh hưởng tới người khác, ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh. Chúng ta tạo nên một cái điều kiện khách quan cho những người khác. Cho nên chủ quan và khách quan là cái sự biến đổi nhẹ nhàng đi từ cái môi trường xung quanh, đi xuyên qua cái chủ thể là cái sinh mệnh. Và cái sinh mệnh nó tác động đến cái môi trường xung quanh. Cho nên con người không có sống độc lập giống như là Trần Anh đã trình bày, mà phải dựa vào thiên địa nhân, là tất cả những cái vốn liếng trong vũ trụ dành cho chúng ta có được. Ba cái yếu tố đó, thứ nhất là cái tự chủ, tự kỷ. Đó là cái đầu tiên của một sinh mệnh. Nó có thể làm những cái gì nó muốn. Thứ hai là nó nhận lãnh những cái gì nó cần từ môi trường xung quanh. Cái đó là ỷ tha. Và cái thứ ba là nó tác động lên cái môi trường xung quanh. Cái đó là động tha. Nó biến chuyển từ chủ quan sang khách quan. Và nó luân chuyển qua một cái chu kỳ liên tục như vậy để duy trì cái sự sống của nó. Và nếu chúng ta nghiên cứu một cách rõ ràng hơn, cái tự kỷ có thể phân ra làm ba cái nhánh nữa. Tự chủ là cái con người, cái sinh mệnh đó, nó tự, nó muốn. Và tự giác, tức là nó biết. Nó phải biết cái gì nó muốn. Và cái thứ ba là tự động. Có những cái sinh mệnh đó nó không điều khiển được, nó tự động. Cho con người chúng ta, cái sự tự động đó đến từ cái đơn giản nhất là chúng ta, tim chúng ta đập, máu chúng ta bơm, và chúng ta duy trì cái sự sống qua rất nhiều những cái tự động. Và cái tự động mà chúng ta làm cho mình tự động được là chúng ta có thể tự thở, và chúng ta có thể để cho cái, chúng ta có thể cố tình thay đổi cái thở, giống như những người học thiền định. Đó là cái trường hợp đặc biệt là hơi thở, là chúng ta có thể vừa tự động, vừa tự chủ và tự giác. Cái tự động, tự chủ, tự giác, ba cái đó gọi chung là cái tự kỷ. Cho nên trở lại với cái đạo kỷ, để cho cái đạo kỷ nó, con người, cái sinh mệnh của con người, sinh mệnh của bất cứ một cái dạng nào có được cái sinh mệnh, nó phải đi theo cái đạo đó đầu tiên. Cái đạo đó có ỷ tha, có động tha và có tự kỷ. Tự kỷ chia làm tự chủ, tự giác và tự động. Ngày hôm nay chúng ta có thể bổ, gọi là khai triển cái đạo kỷ đó, để thấy rằng cái con người có cái đạo của con người, và loài người chung có cái đạo của loài người, gọi là nhân đạo. Và con người sống có cái đạo kỷ để làm gì? Để chúng ta biết cách sử dụng cái nhân tính của mình để làm cho cái đạo kỷ của mình nó trở nên càng ngày một thăng hoa, một tốt đẹp, một hướng thượng, là cái mà Trần Anh muốn dạy cho cái con em của chúng ta không phải đối đầu với nó, nhưng mà nó đòi hỏi cái kiến thức, cái sự tự giác, tự chủ của từng người. Và đó là cái tiền đề, cái đề tài mà chúng ta sẽ khai triển.
Vâng. Nói một cách khác, khi mà chúng ta đề cập tới rất nhiều cái nhân đạo, hai tiếng nhân đạo, chúng ta đã nói rất nhiều trong quá khứ rồi. Nói chung, nó được áp dụng cho toàn thể con người, không phân biệt tôn giáo. Cái điều đặc biệt của nhân đạo là không phân biệt tôn giáo, mà vẫn đi chung một cái con đường của các tôn giáo. Và không phải là chỉ các tôn giáo không, mà đi xuống các tầng lớp của mọi dân tộc, mọi ngõ cách của con người, ở sống bất cứ ở một cái chỗ nào và một cái nơi nào, đều coi đó như là một cái sợi dây xuyên suốt. Con người khi bắt đầu sinh ra cho tới khi nhắm mắt, con đường đó đã được, giống như anh nói, có một cái sinh mệnh. Và cái sinh mệnh đó được gắn bó bởi một cái sợi dây, và không phân biệt bất cứ một dân tộc nào đều có chung một cái con đường đó. Mặc dù trước đây chúng ta có nói con đường đó nó có thể là bá đạo, nó có thể là vương đạo, chúng ta sẽ nói sau. Khi mà anh nói đến áp dụng vào cá nhân thì chúng ta nói về cái bản cá, bản thể của con người, cá nhân mỗi một con người nó lại có một cái khác. Mà khi mà nói đến cái đạo kỷ thì Trần Anh lại nhớ đến cái thời gian còn đang trung học. Ông thầy ông bắt học sinh khoảng năm đó là khoảng năm lớp 9, bắt mình giảng một cái câu mà Trần Anh vẫn nhớ mãi. Ông bắt mình giảng như thế này: cái thời sinh thời thì sống với người sống, và cái thời tự lớn lên rồi đó, thời mà thanh niên đó, thì sống với người chết, và khi về già rồi thì sống với chính mình. Sống với người sống có nghĩa là lúc chúng ta còn đang bé thì chúng ta được nuôi dưỡng bởi cha mẹ, và sống với người chết là chúng ta học hỏi qua các sách vở, qua các tiền nhân của chúng ta, bao nhiêu cái kinh nghiệm của tiền nhân bỏ vào trong sách vở và chúng ta học ở đó. Tiền nhân đã chết rồi nhưng mà chúng ta vẫn học. Đó là cái lúc trưởng thành thì sống với người chết. Và khi về già rồi thì dĩ nhiên ông bà, cha mẹ tách rời hết ra, thì còn sống với được cùng lắm là hai ông bà sống với nhau, rồi người mất đi thì còn sống với mình. Thì đó, câu đó làm cho Trần Anh thấy rằng nó áp dụng được vào với cái đạo kỷ này mà anh vừa mới trình bày. Thành ra con người nó bị tác động bởi không phải chỉ bản thân mình, mà nó bị ảnh hưởng bởi cái chung quanh. Cái chung quanh giống như là gần mực thì cái đen, gần đèn thì sáng. Rồi chúng ta có cái trách nhiệm sống với cộng đồng. Những cái kiến thức của chúng ta trao đổi với nhau. Những cái điều chúng ta biết, chúng ta trao đổi với con em của chúng ta. Đó là cái độc tha. Thì còn những cái ỷ tha là những cái điều mà chúng ta phải thu thập từ cha ông, từ sách vở, từ báo chí của tất cả những người sống cũng như là người chết đã giúp cho chúng ta, thì chúng ta học hỏi được những cái điều đó. Thành ra con người không có thể nào mà nói sống rằng không cần ai cả. Cái điều này là cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta vì chúng ta sống một cách gần như là tự động, thành ra chúng ta quên đi những cái ảnh hưởng bên chung quanh, từ bạn bè, cha mẹ, xã hội, cho đến cả một quốc gia hoặc ngay cả nhân loại đi nữa. Tới khi mà tới một cái lúc nào đó rồi thì chúng ta mới thấy rằng ồ, nếu không có cái này thì chúng ta không sống được. Nếu mà có được cái kia thì chúng ta trở thành như thế này thế nọ. Có được cái này chúng ta có thể hạnh phúc hơn. Hoặc là không có cái này thì chúng ta sẽ bị mất mát cái này cái kia. Thì thành ra nếu mà chúng ta muốn ăn cơm thì chúng ta phải có gạo. Mà nếu mà có gạo chúng ta phải có cái nồi. Nếu mà có cái nồi chúng ta phải có nước nấu. Tất cả mọi cái nó đều liên quan với nhau. Thành ra con người không thể nào và không bao giờ mà sống một cách không cần đến ai cả. Một cái xã hội ngày nay đôi khi nó đem tới một cái tình trạng làm cho con người co rút lại. Co rút lại làm cho cái xã hội càng ngày càng biến thái. Thành ra cái lý tưởng của cha ông của chúng ta, cái con đường nhân đạo đã vạch ra, nó gần như là được sắp xếp, nó được trình bày rất là rõ ràng, cặn kẽ, nhưng mà ít khi mà chúng ta để ý tới. Thành ra trong cái bài, trong cái đề tài về nhân, từ nhân đạo chuyển sang đạo kỷ, thì chúng ta thấy rằng nó chỉ khác nhau mỗi chữ kỷ và chữ nhân. Kỷ là cái bản thân của mỗi một cá nhân, còn nhân là toàn thể nhân loại. Cái con đường của nhân loại đi từ A tới từ Z, cũng như là bản thân của một cá nhân cũng đi theo con đường đó. Và mỗi khi mà con đường đó được gần mực thì nó sẽ thành bá đạo, và gần ánh sáng thì nó sẽ trở thành vương đạo. Thành ra những cái điều anh đưa ra đây là một cái điều rất là thực tế trong hàng ngày của chúng ta, mà cha ông của chúng ta đã dày công để lại những cái kho tàng báu quý báu đó. Không phải là chỉ có một mình Khổng Tử đã viết ra, nhưng mà bao nhiêu những cái công sức của những người đi trước, bao nhiêu những cái tinh hoa của những người đi trước để gom góp lại trở thành một cái con đường mà cho tới giờ phút này hầu như là ở mỗi nơi, mỗi ngõ ngách, ngay cả giống như trần này nói, ngay cả những tôn giáo đều chấp nhận đi một cái con đường làm thế nào để trở thành vương đạo, và làm thế nào để trở thành thanh nhân, làm thế nào để trở thành cái niết bàn mà hầu như ai khi mà nhắm mắt cũng mong muốn tới. Thành ra cái điều mà chúng ta muốn nhắc trong cái đầu năm, chúng ta bắt đầu đi vào những cái danh từ nó hơi khó, chúng ta sẽ từ từ, và chúng ta trong tương lai chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại về những cái đề tài mà chúng ta đang muốn nói. Ngày hôm nay thời lượng dành cho cái chương trình không còn nhiều lắm, không biết anh có muốn đóng góp gì thêm để chúng ta mỗi ngày chúng ta đưa ra được một vài cái tên để chúng ta làm quen với nó. Giống như anh nói về cái chữ sinh mệnh, thì nguyên cái chữ mệnh không, thì Trương Tử có định nghĩa như thế này: tinh hoa trời ban cho con người gọi là mệnh. Tức là mỗi một con người trời ban cho một cái mệnh. Mỗi một người có một cái mệnh. Người thì tin rằng, người thì hiểu số thì tin rằng số của tôi chỉ có vậy thôi. Thì chúng ta hay có những cái tư tưởng như vậy. Đôi khi chúng ta không vượt thắng được, chúng ta coi đó là một cái trời ấn định cho rồi. Nhưng mà nói chung là mỗi một người, ngay cả cỏ cây cũng có một cái mệnh của nó. Bất cứ một cái điều nào cũng có một, ngay cả cái điều mà rất là khó tin, nhưng mà những vật vô tri cũng có cái mệnh của nó. Đây là một cái điều rất là khó hiểu, và chúng ta sẽ cố gắng làm thế nào để chúng ta có một cái cơ hội nào để chúng ta đưa ra những cái viễn cảnh để chúng ta thấy rằng cái sự hài hòa của thiên địa nhân nó là một cái triết lý rất là tuyệt vời mà cha ông của chúng ta đã nghiền ngẫm mấy ngàn năm qua và gom góp lại để trở thành một cái triết lý. Và cái triết lý đó càng ngày chúng ta thấy rằng áp dụng nó càng vẫn đúng và vẫn đúng, giống như cái đạo kỷ. Không phải là chỉ có ỷ tha không mà nó phải có động tha, và không phải là động tha không mà nó phải có ỷ tha. Tức là chúng ta cho đi và chúng ta nhận lại. Có hai mặt, luôn luôn có hai mặt. đây là một cái bài học mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, là âm dương cái cuộc sống của con người bị tác động. Đây là một cái quy luật chúng ta không thể nào thoát ra được. Chúng ta tại trời nào cũng vậy, và ngay cả ở một cái vũ trụ cách đây cả hàng triệu triệu năm ánh sáng vẫn có cái bàn tay của tạo hóa làm cho nó sống. Thành ra đây là những cái mà chúng tôi muốn áp dụng cái quy luật của Thượng Đế đã ban xuống cho con người là một cái mệnh, thì con người phải có trách nhiệm như thế nào để cho cái xã hội, để cho cái quốc gia và gia đình có được một cái cuộc sống theo những cái ý muốn là gọi là thanh nhân, theo cái ý muốn gọi là đạt tới tuyệt đỉnh, tuyệt đối. Thì không biết là anh Oanh có muốn đóng góp gì trước khi mà chúng ta kết thúc như vậy?
Mình có thể đúc kết lại một chút xíu cái đề tài hôm nay, tức là cái đạo kỷ và cái nhân đạo nó liên quan trực tiếp với nhau. Tại vì con người là một cái động vật có xã hội. Cái xã hội tính đó cần thiết thì mới có sự tồn tại. Người ta không thể tự sống một mình được. Người đàn ông không thể tự có con, người đàn bà cũng không thể tự có con, mà phải có cái xã hội tổ chức, có cái quy chế để mà có con cái và nuôi dưỡng nó bằng cái hệ thống chu cấp gọi là cái kinh tế, và có được những cái điều lệ, những cái phương pháp truyền đạt cái tư tưởng của nhau. Cái đó tạo nên cái hệ thống giáo dục và chính trị. Đó là cái sinh hoạt chung của con người. Nhưng mà mỗi một người chúng ta khi sinh ra là sinh vào cái xã hội. Một cái xã hội đã được tổ chức, đã có cái văn hiến, có cái truyền thống, có cái tập tục, và nhất là đã có cái nền tảng cương thường đạo lý ở trong đó. Cho nên cái bổn phận dưỡng nuôi của cha mẹ và của xã hội là giúp cho những cái thành viên mới đó dùng cái đạo kỷ của mình để mà thích hợp, biết cái nào để mà ỷ tha, biết cái nào để mà có thể động tha, biết cách sống hài hòa, tôn trọng ba cái tiêu chuẩn quan trọng của xã hội, tiêu chuẩn khách quan ai cũng thấy được, đó là trinh là trung thủy, bình là công bình, hòa là hòa thuận và hòa hợp, nương tựa giúp đỡ nhau tổ chức. Những cái đó là những cái yếu tố quan trọng, nó nối kết cái đạo kỷ của một cá nhân vào một cái đạo làm người của cái xã hội đó, mà nó tiếp tục nó đi lên. Bởi vì cái nhân loại, cái xã hội nó có cái sinh mệnh của nó có sự tiến hóa ở trong đó, nó có sự tồn tại ở trong đó, nó có những sinh hoạt mà chúng ta đã gọi là nhân sinh. Người ta trao đổi dịch vụ, người ta sáng tạo ra những cái kỹ thuật, sáng tạo ra những cái nghệ thuật, mỹ thuật để cho nhau thưởng thức. Đó tạo nên một cái bức tranh hoàn mỹ của đạo kỷ hòa nhập vào với nhân đạo, nhân sinh và những cái nhân cách từng người, của cái đạo kỷ từng người sống một cách dựa vào nhân tính của loài người. Cho nên tất cả những cái tóm lược của chúng ta thấy từ trước đến nay, chúng ta đi từ một cái nhân đạo cho loài người, và chúng ta sẽ nối tiếp nó vào cái vai trò của từng người một. Và đúng như là Trần Anh có nói tới cái vấn đề số mệnh, nó rất là quan trọng. Tại vì có những cái số mệnh người ta không thay đổi được. Sinh ra đã vào cái xã hội, cái môi trường đó. Sinh ra là đã có cha mẹ của mình không lựa chọn được. Sinh ra là đã có những cái màu da, và cuối cùng là có những cái ngôn ngữ phong tục mà mình phải lớn lên cho tới lúc mình có thể trưởng thành. Nhưng mà sinh mệnh không có dừng ở đó. Tại vì chúng ta có cái xã hội, nó đào tạo nó cải thiện, nó giúp chúng ta tạo nên cái mệnh của mình. Và đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái mệnh của mình nó biến chuyển qua cái gọi là vận mệnh, vận tức là vận chuyển. Cho nên có những cái câu nói là cách mệnh, tức là mình thay đổi cái mệnh số của mình hoàn toàn. Và chúng ta có thể nhìn thấy thẳng một cái thí dụ đơn giản là khi chúng ta bỏ đất nước ra đi để sang những xứ sở khác để sinh sống thì chúng ta đã cải mệnh rất là lớn, gần như là cách mệnh, thay đổi cái mệnh của mình hoàn toàn. Và con của chúng ta sinh ra ở cái môi trường khác cho nên nó hoàn toàn được cách mệnh. Có những cái mà chúng ta sẽ phải đi vào chi tiết nhiều hơn để chúng ta có thể nắm được thế nào là cái bản thể cá nhân của mình. Khi chúng ta nói về cái đạo kỷ, cái quan trọng nữa là chúng ta nói cái vấn đề dựa vào và chúng ta ảnh hưởng vào, nhưng mà còn cái tự kỷ, chúng ta tự quyết. Cái tự quyết đó, cái tự chủ đó là cái nền tảng cho chúng ta làm cho con người của mình, cái mệnh của mình tốt đẹp hơn. Nó cải mệnh của mình và nó làm cho chúng ta có được cái sự gọi là tu dưỡng, rèn luyện. Và khi chúng ta tập một cái tập quán, một cái gì thật là tốt đẹp, thì cái tự chủ, tự giác đó, nó được đưa vào cái tự động. Ví dụ như khi chúng ta tập lái xe, lúc đầu thì chúng ta tự chủ, chúng ta muốn, và chúng ta tự giác biết phải làm này, biết phải làm cái kia. Sau khi chúng ta đã biết lái xe, chúng ta lái xe gần như là tự động. Mình ngồi lên xe lái nhiều khi không nhớ là mình đã và đang lái xe. Đó là những cái đề tài sắp tới chúng ta khai triển rộng dần ra. Và chúng ta có thể chấm dứt cái chương trình ở nơi đây. Xin kính chào quý thính giả và chào Trần Anh và Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Văn hóa và Lịch sử ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là an bình, hạnh phúc và vui vẻ với gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị vào kỳ tới. Xin kính chào.
Hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hãy